Tiến Tú và Hồng Tươi kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 29 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước ký quyết định về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
Chủ tịch Quốc hội bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Anh.
GDP quý 2 năm 2022 ước tính tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước.
Kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Nga đã bị phong tỏa 330 tỷ đô la Mỹ tài sản.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 754 ngày 29 tháng 6 về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Theo đó, quà tặng được chia thành hai mức, 600.000 đồng và 300.000 đồng. Cụ thể, mức quà 600.000 đồng sẽ dành tặng các bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28 tháng 7 năm 2021, nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
Mức quà 600.000 đồng cũng dành tặng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng. Thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Mức quà 300.000 đồng tặng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ.
Chiều nay, phát biểu tại buổi tiếp đoàn các vị chức sắc lãnh đạo các hội thánh và tổ chức cao đài, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đạo Cao Đài là một tôn giáo của dân tộc ra đời ở Việt Nam. Trong quá trình phát triển, đạo Cao Đài đã góp phần bảo tồn, làm phong phú thêm giá trị văn hóa truyền thống và nêu cao tinh thần đoàn kết, tập hợp chức sắc tiến đồ hoạt động đồng hành cùng dân tộc. Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng, Nhà nước rất quan tâm, dành nhiều sự động viên khích lệ đối với các sinh hoạt tôn giáo nói chung và của đạo Cao Đài nói riêng. Đến nay, nhà nước đã công nhận tổ chức tôn giáo đối với 10 hội thánh và cấp đăng ký hoạt động tôn giáo đối với một pháp môn tu hành.
Đúng 15 giờ 25 phút ngày 28 tháng 6 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay Heathrow bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Anh theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện Anh John McFaul và Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hawley từ ngày 28 đến 30 tháng 6. Chuyến thăm này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại Đại hội Đảng 13, duy trì và làm sâu sắc quan hệ hợp tác song phương, khẳng định sự coi trọng của ta đối với quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh. Chuyến thăm cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, triển khai kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Vương quốc Anh, sáng 29 tháng 6 theo giờ địa phương, tại thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hawley.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, hệ thống giám sát phòng chống bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam đã liên tục phát huy việc giám sát và qua giải trình tự gen cho thấy, hiện đã có sự xâm nhập biến thể phụ BA.5 của Omicron vào nước ta. Biến thể này có thể có nguy cơ lấn át biến thể cũ BA.1 và BA.2. Theo Cục Y tế Dự phòng, việc xâm nhập này là tất yếu vì các nước ở châu Âu, châu Mỹ cũng đã ghi nhận. Với sự giao lưu đi lại như hiện nay, điều này là bình thường. Bộ Y tế sẽ tiếp tục giám sát để có điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, an toàn.
Để có thông tin phục vụ công tác quản lý cũng như có biện pháp duy trì nhân lực y tế cần thiết làm việc tại các cơ sở y tế công lập nhằm bảo đảm nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình viên chức y tế xin thôi việc hoặc bỏ việc và nguyên nhân thời điểm thống kê từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022.
Tổng cục Thống kê cho biết, GDP quý 2 năm 2022 ước tính tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 2 các năm trong giai đoạn từ 2011 đến 2021. GDP 6 tháng đầu năm 2022 tăng 6,42%, cao hơn tốc độ tăng 2,04% của 6 tháng đầu năm 2020 và tốc độ tăng 5,74% của 6 tháng đầu năm 2021, nhưng thấp hơn tốc độ tăng 7,28% và 6,98% của cùng kỳ năm 2018 và 2019.
Theo báo cáo khảo sát mức sống dân cư năm 2021 của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người một tháng của Việt Nam trong năm 2021 theo giá hiện hành đạt 4,2 triệu đồng và giảm 1% so với năm 2020, tương đương giá trị 42.000 đồng một tháng. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực thành thị đạt gần 5,4 triệu đồng và cao gấp gần 1,5 lần khu vực nông thôn, xấp xỉ 3,5 triệu đồng. Theo vùng miền, thu nhập bình quân khu vực Đông Nam Bộ là cao nhất, đạt gần 5,6 triệu đồng một người một tháng, và thấp nhất là vùng Trung Du và miền núi phía Bắc với 2,8 triệu đồng một người một tháng.
Cũng theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp của cả nước trong quý 2 ghi nhận mức tăng trưởng khá do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được duy trì và đang dần phục hồi. Cụ thể, giá trị tăng thêm đã vượt 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp vượt gần 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 9,7%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,1%, ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,5% và ngành khai khoáng tăng 2,3%.
Tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, chiều ngày 29 tháng 6, sau khi các bị cáo nói lời sau cùng tại tòa, hội đồng xét xử cho biết sẽ tiến hành nghị án và tuyên án phúc thẩm với 19 bị cáo vào sáng thứ Sáu, ngày 1 tháng 7 năm 2022. Nói lời sau cùng tại tòa, 19 bị cáo mong muốn hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt hoặc cho hưởng án treo và đề nghị hủy bỏ lệnh kê biên tài sản. Các bị cáo thừa nhận sai phạm nhưng mong muốn cấp phúc thẩm xem xét, đánh giá những tình tiết liên quan đến nhân thân, hoàn cảnh gia đình, tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Communication cho thấy, gần 25% dân số thế giới đang đứng trước nguy cơ bị ngập lụt nghiêm trọng, trong đó những người sống ở các quốc gia nghèo hơn dễ bị tổn thương hơn. Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu toàn cầu của Ngân hàng Thế giới WB về rủi ro ngập lụt từ biển, sông và lượng mưa cao, cũng như tình hình phân bố dân cư và nghèo đói. Theo đó, khoảng 1,81 tỷ người, tương đương với 23% dân số thế giới, có nguy cơ phải chịu cảnh ngập úng với mực nước trên 15cm trong các trận ngập lụt nghiêm trọng.
Lực lượng đặc nhiệm đa phương Repo có nhiệm vụ truy tìm tài sản của giới tài phiệt Nga trên toàn thế giới. Ngày 29 tháng 6 cho biết đã phong tỏa 330 tỷ đô la Mỹ nguồn tài chính thuộc sở hữu của giới tinh hoa và Ngân hàng Trung ương Nga kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2 vừa qua. Repo được thành lập vào ngày 17 tháng 3, 3 tuần sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Các thành viên của Repo bao gồm các quan chức tài chính và tư pháp hàng đầu của Mỹ, Australia, Pháp, Canada, Đức, Nhật Bản, Italy, Anh và Ủy ban châu Âu.
Theo báo cáo chính thức của Liên minh châu Âu EU công bố ngày 28 tháng 6, số người xin tị nạn ở châu Âu đang tăng trở lại sau thời gian tạm lắng do đại dịch COVID-19. Sự gia tăng này không tính tới 3,4 triệu người tị nạn từ Ukraine, vốn đã được nhiều nước cấp quy chế tị nạn trong làn sóng di cư lớn nhất châu Âu kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Cơ quan tị nạn EU cho biết nguyên nhân của làn sóng gia tăng người tị nạn vào EU là do lực lượng Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan, xung đột tại Ukraine. Năm 2021, Đức đứng đầu trong danh sách các quốc gia nhận được nhiều đơn xin tị nạn nhất với 191.000 đơn, tiếp theo là Pháp với 121.000 đơn và Tây Ban Nha là 65.000 đơn.
Theo số liệu do Bộ Y tế Singapore cung cấp, nước này trong ngày 28 tháng 6 ghi nhận 11.504 ca mắc mới COVID-19. Số ca mắc mới này tăng hơn gấp đôi một ngày trước đó, 5.309 ca trong ngày 27 tháng 6. Và lên mức cao nhất kể từ ngày 22 tháng 3, thời điểm Singapore ghi nhận 13.166 ca mắc trong ngày. Giới chức y tế Singapore cho biết làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới xuất hiện tại Singapore sớm hơn dự tính, có thể là do gia tăng hoạt động di chuyển, đi lại trong các kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, ít có khả năng làn sóng hiện nay sẽ tệ hơn làn sóng hồi tháng 2 vừa qua, vốn do biến thể phụ BA.2 dòng Omicron gây ra.
Số liệu chính thức cho thấy, kinh tế Sri Lanka trong quý 1 năm nay giảm 1,6% trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng chưa từng thấy tại nước này bắt đầu tác động tiêu cực đến hoạt động thương mại. Theo cơ quan thống kê và tổng điều tra Sri Lanka, kinh tế sụt giảm trong 3 tháng đầu năm do tác động xấu của tình trạng lạm phát và giá đồng nội tệ giảm. Sản lượng gạo của Sri Lanka trong quý 1 năm nay giảm 33%. Cơ quan này cũng cho biết tình trạng thiếu nhiên liệu hiện nay cũng gây tác động nghiêm trọng đến ngành vận tải và công nghiệp.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.